ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tăng đoàn của thiền viện và các quý thiền hữu tri thức tham dự khóa tu ngày an lạc, nhân dịp lần đầu tiên thăm viếng thiền viện Trúc Lâm Hoàng Đức, chúng tôi kính gửi đến các vị đồng tu đề tài vượt qua sai lầm. Các cái sai lầm mà chúng tôi nói đến ở đây đó là những nghịch lý. Và nghịch lý đó về bản chất đó, là những mâu thuẫn về nhận thức và lối sống. Nó phản ánh những cái xung đột về tâm lý nội tại mà phần lớn chúng ta có thể gặp phải trong đời của mình. Giữa những gì mà chúng ta kỳ vọng, trông đợi, ước muốn, lý tưởng hóa và hiện thực mà chúng ta sống với, trải nghiệm với, có một khoảng trống rất lớn. Và khoảng trống đó được xem là những nghịch lý. Sống với nghịch lý, chúng ta rơi vào các sai lầm. Và sai lầm trong tiểu này đó là con đẻ của vô minh, mà hệ quả của nó là do chúng ta thiếu trí tuệ. Như Đức Phật đã hướng dẫn và để lại trong các kinh, vượt qua các nghịch lý đó sẽ được xấy vào trong 7 nội dung chính, mà mỗi một nội dung đó phản ánh một cái nghịch lý. Có khi là chúng ta bị vướng kẹp vào nó, có khi là người thân của mình đang bị bao phủ bởi nó, có khi chúng ta và xã hội đang sống với nó và không có một sự lựa chọn, hoặc là cái điều kiện để lựa chọn con đường thoát ra khỏi nó là quá ít. Dù do động cơ nào, lý do gì, nhu cầu vượt qua các nghịch lý vốn được xem là các sai lầm á, nên được nâng lên thành cái nhu cầu quan trọng. Vì tháo mở được các nghịch lý đó, chúng ta sẽ tháo mở được các hoài nghi, các trở ngại, nhờ đó có những tiến bộ trong tu và học. Và sau đây đó là các nghịch lý, và khi nêu nó ra đó thì chúng tôi sẽ phản ánh quan điểm của Đức Phật được trình bày rải rác trong các kinh, để sau đó chúng ta có thể tham khảo và ứng dụng cho mình. Nghịch lý 1, quá chú trọng đến cách kiếm sống nhưng quá thờ ơ và thiếu cách sống. Giáo dục và đại học ở tại Việt Nam và trên thế giới nhấn mạnh đến việc truyền trao nguồn tri thức, mà theo đó đó nếu sử dụng đúng cách có thể giúp cho người học đó lập nghiệp thành công. Dầu giáo dục không phải là con đường duy nhất, nhưng áp dụng đúng giáo dục vào trong đời sống đó có thể làm cho chúng ta rút ngắn được thời gian, để có thể sau mấy năm ngồi nghiên cứu các cái nền minh triết, nguồn dữ liệu tri thức của con người đó, thì một sinh viên tốt nghiệp trở thành là người làm chủ được cuộc sống của mình, nghĩa là có được đồng lương. Tại Việt Nam thì tháng trung bình là 4 triệu trở lên, còn ở Hoa Kỳ thì trung bình 1.500.000 đô, ở châu Âu thì khoảng trung bình là 1.100 euro, ở Nhật Bản trung bình là 3.000 Mỹ Kim, vân vân. Hầu như là biết bao nhiêu thế hệ học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh trên toàn thế giới này đó được hướng dẫn cái kỹ năng kiếm sống thôi. Do đi theo cái thiên hướng này đó, môn triết học, môn lịch sử và môn văn học vốn là ba môn rất quan trọng trong ngành khoa học, xã hội và nhân văn, có chỗ đứng trong lịch sử nhân loại trên dưới 2000 năm, dần dà mất chỗ đứng trong đời sống của con người. Khi thi tuyển sinh lên các trường đại học và cao đẳng, phần lớn các sinh viên chọn ngành tài chính, kế toán, ngân hàng, quản trị, kinh doanh và những ngành nghề liên hệ đến chúng. Lý do là có được cái bằng cấp đó, sau khi tốt nghiệp dễ dàng tìm được công ăn việc làm. Học triết học, nếu không làm giảng viên ở tại các trường dạy lớp 12 có môn triết học, hay là may mắn được tuyển dụng giảng dạy cho sinh viên cử nhân ở cấp đại học, phần lớn người tốt nghiệp khoa này thất nghiệp vì cái ứng dụng nó trong đời sống kiếm tiền là không có. Môn lịch sử, môn văn học còn tệ hơn thế nữa. Do đó theo chúng tôi là cái nền giáo dục của chúng ta đang có vấn đề, và nền giáo dục toàn cầu cũng đang có vấn đề, chứ đào tạo con người để kiếm tiền thôi. Chúng ta đang thiếu vắng hai môn rất quan trọng. Thứ nhất, môn đạo đức học. Thứ hai, môn kỹ năng sống. Nhiều thế kỷ qua đó, nền giáo dục Việt Nam có phương châm tiên học lễ, hậu học văn. Trên thực tế, phương châm này đó là chủ trương của Nho học Trung Quốc, và nó có vấn đề. Lễ là một phạm trù nhỏ của văn hóa ứng xử, và đó cũng là một phạm trù nhỏ của đạo đức học. Lễ nghĩa không thể thay thế được môn đạo đức học, cũng không thể thay thế được cái văn hóa ứng xử của con người. Phần lớn các trường Việt Nam có cái phương châm tiên học lễ, hậu học văn, chẳng hề dạy cho học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh thế nào là lễ, và học lễ là học cái gì, và phải ứng dụng nó ra sao trong xã hội và gia đình, hoàn toàn là trống rỗng. Như vậy chúng ta chỉ có khẩu hiệu mà không có nội dung. Đó là cái khoảng trống lớn của cái phương châm giáo dục tại Việt Nam. Và nếu như chúng ta tiếp tục đi theo phương hướng này, chúng ta bị băng hoại đời sống đạo đức. Mấy thập niên xã hội chủ nghĩa, môn đạo đức học đó đã bị loại ra khỏi trường học. Trong văn học đó, thì phần lớn chúng ta dạy về dân học chiến tranh. Nên dân học này rất có lệ. Khi đất nước Việt Nam bị giật hoài xâm, càng phá và thôn tính đất nước, nhờ học văn học chiến tranh đó, biết bao nhiêu thế hệ sẵn sàng đã bỏ mình để bảo vệ độc lập, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, bao gồm biển đảo và đất liền. Trong thời kỳ hòa bình mà hiện nay Việt Nam đã trải qua 41 năm, việc tiếp tục dạy nền văn học kháng chiến sẽ làm cho phần lớn các học sinh từ thời nhỏ gieo dắt những cái hạt giống về bạo lực này. Mà dù bạo lực đó là vì chính nghĩa, đặc biệt nền tảng đạo đức học đó là thiếu vắng. Do đó nó dẫn đến những cái biến loạn trong xã hội. Mà các thẩm phán sau khi về hưu tại Việt Nam, họ thường than vãn rằng là tội phạm ở Việt Nam ngày càng trẻ hóa, tội phạm tại Việt Nam ngày càng hung hãn, mất nhân tâm, bất nhẫn, bất nhân, thất đức. Tức là cái hình thức mà tạo ra cái tội phạm đó, chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi. Cướp giật ban ngày, giết người ban ngày, vợ giết chồng, chồng giết vợ, con cái giết cha mẹ giết con. Là cướp giật đó, chỉ đôi lúc trị giá chứ có vài trăm ngàn cũng có thể giết người được. Đụng xe chưa nói gì hết, đánh lộn nhau trước. Đó là một sự xuống cấp về đạo đức rất là trầm trọng. Là vì nền giáo dục chúng ta thiếu cái cách là giảng dạy về kỹ năng sống, một phần ứng dụng của đạo đức học. Phật giáo trong kinh điển Pali và Đại Thừa chủ trương tri hành hợp nhất. Tức là giữa cái chúng ta biết thông qua giáo dục học đường, giáo dục kinh nghiệm và giáo dục thực tiễn cần phải được áp dụng trong đời sống thực tiễn. Chúng ta tạm gọi đó là tiêu hóa các cái kiến thức vào trong đời sống. Nếu như chúng ta bỏ rơi cái phần áp dụng thực tiễn đó, thì nguồn tri thức mà chúng ta tiếp thu được ở trên nhà trường trở nên vô dụng. Và người sở hữu tri thức mà thiếu đạo đức sẽ trở thành mối đe dọa và nguy hiểm cho cái công bằng xã hội, phát triển bền vững và hòa bình thế giới. Tức là kẻ có kiến thức nhiều mà thiếu đạo đức đó sẽ trở nên rất nguy hại, rất nguy hiểm. Do đó bỏ sót môn đạo đức học trong nhà trường đó là một cái tổn thất lớn cho nền giáo dục Việt Nam. Mà hậu quả của nó không chỉ tồn tại 7 thập niên ở miền Bắc, 5 thập niên rưỡi ở miền Bắc Trung Bộ, niên ở tại miền Nam, nó còn ảnh hưởng ít nhất là 5 thập niên nữa nếu chúng ta không sớm điều chỉnh và bổ sung môn đạo đức học cũng như là môn kỹ năng sống ở trong nhà trường. Do đó để vượt qua được cái nghịch lý này đó, thì các bậc phụ huynh với tư cách là cha mẹ và thầy đi trước nên tình nguyện theo lời Phật dạy trở thành thầy cô giáo về nhân cách sống và đạo đức sống cho con em của mình ở tại nhà mình. Trông đệ vào thầy cô giáo tại trường đó là một rủi ro lớn, vì nhà trường người ta có dạy đạo đức học đâu, ta có dạy về cái kỹ năng sống đâu, ta chỉ dạy các môn khoa học xã hội nhân văn, khoa học tự nhiên. Còn ai sử dụng được nó bao nhiêu thì tùy, người ta không có chức năng đó. Ở tại trường lớp, các giáo học sinh quan quản nghe lời thầy cô giáo, giữ được luật pháp thì ta hết trách nhiệm rồi. Còn các cháu ra ngoài xã hội, trở về gia đình có hư đốn đó, thì xã hội chịu trách nhiệm, về gia đình chịu trách nhiệm thôi. Chúng ta đang khoanh vùng cái trách nhiệm theo từng cái phân đoạn. Và do vậy đó, cái giá trị giáo dục đạo đức đó, cho thế hệ học sinh nó không được trọn vẹn. Để giáo dục đạo đức và nhân cách sống cho con em chúng ta tại nhà, bản kinh mà Phật tử tại gia nên áp dụng đó, đó là kinh Thiện Sanh. Dịch nghĩa nôm na trong ngôn ngữ hiện đại đó là kinh nghệ thuật sống, hay là nghệ thuật sống lành, sống thiện. Thì trong bài kinh này đó, Đức Phật đã dạy chúng ta về 6 mối quan hệ xã hội, gia đình rất quan trọng mà ai cũng phải liên hệ đến hết. Thứ nhất đó, là quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Thứ hai đó là quan hệ giữa vợ và chồng. Thứ ba là quan hệ giữa những bà con huyết thống. Thứ tư là quan hệ tình làng nghĩa xóm. Thứ năm là quan hệ giữa chủ lao động và công nhân lao động. Và thứ sáu đó là quan hệ các nhà tôn giáo và tín đồ. Ở đây đó là các tăng sĩ và Phật tử. Như vậy mỗi người chúng ta đều ít nhất là có 6 mối quan hệ đó. Chứ là có thừa nhận nó hay không, chứ thực tế nó vẫn tồn tại ta. Dù là một vị cao tăng, vị ấy cũng có quan hệ với tư cách là con đối với cha mẹ ông bà của mình. Sau khi xuất gia thì không bận tâm đến việc lập gia đình, thì quan hệ với vợ chồng không có. Nhưng mà được thay thế bằng gì? Là huynh đệ đồng sư, hay là huynh đệ đồng sơn môn, huynh đệ đồng tu. Còn các mối quan hệ còn lại có đầy đủ hết. Ngoài ra thì chúng ta nên sử dụng thêm kinh hiền nhân, nghệ thuật ứng xử, mà tạm sử dụng cái ngôn ngữ quen thuộc là gì? Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Sâu sắc hơn tứ thơ ngũ kinh của Nho giáo rất là nhiều. Và rất tiếc á, bản kinh này ít được các Phật tử biết đến, vì trong các nghi thức đọc tụng chúng ta không có giới thiệu. Tăng ni học Phật học tại trường Phật học đó mới được học môn này. Ngoài ra thì còn có kinh Mangala Sutta, chỉ dạy về 38 cách tạo dựng hạnh phúc ngay trong cuộc sống hiện tại này. Rồi bài kinh 12 cửa ngõ dẫn đến bảy vong. Đó là những bài kinh mà các Phật tử tại gia nếu hướng dẫn con em của mình đọc tụng mỗi ngày tại nhà, chúng ta không lo sợ rằng là con em chúng ta bị hư đốn. Bởi vì đó, theo học thuyết hạt giống của đạo Phật đó, con người là những gì mà con người đã tiếp xúc bằng con mắt, bằng lỗ tai, bằng thói quen, bằng lối ứng xử. Cho nên mỗi ngày mà chúng ta tiếp xúc với các cái bản kinh đó ít nhất là 40 phút. Giống như tín đồ của Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo đọc kinh thánh của ước và tăng ước mỗi ngày vậy, thì lúc đó đó cái việc mà người Phật tử hiểu lời Phật dạy cho đời sống gia đình xã hội dưới góc độ đạo đức và nghệ thuật sống đó, rất vững vàng, thì không có lý do gì mà con em trong các gia đình Phật tử trở nên hư đốn. Tại Việt Nam thì chúng ta chưa có những thống kê xã hội học về tội phạm để xem trong các nhà tù Việt Nam những người theo các tôn giáo khác phạm tội thì chiếm bao nhiêu phần trăm, những người theo chủ nghĩa vô thần tự mệnh danh là khoa học đấy, tức là không có tôn giáo nào hết, phạm tội là bao nhiêu phần trăm, và những người Phật tử phạm tội là bao nhiêu phần trăm. Nếu có cái thống kê đó thì chúng tôi tin chắc rằng là những người Phật tử có tỷ lệ phạm tội là ít nhất ở trong một quốc gia. Điều này đã được áp dụng thống kê ở tại Ấn Độ rồi. Ấn Độ hiện nay đó là Ấn Độ giáo chiếm khoảng là 60%, Hồi giáo chiếm khoảng là 20%, Phật giáo chiếm 5%, các tôn giáo còn lại như là Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo là khoảng 1% đó. Tức là tỷ lệ tội phạm do những người theo Phật giáo vấp phải là ít lắm. Và tại Ấn Độ đó, trên toàn nước tất cả các trại tù đều áp dụng thực tập thiền minh sát tuệ Vipassana trung bình 10 ngày trên một tháng. Phạm nhân nào thực tập 20 ngày hoặc là 30 ngày trên một tháng, cơ hội được ăn xá nhiều hơn, để xác định cái sự thay đổi nhân cách bằng sự thay đổi tâm, thay đổi nhận thức, thay đổi lối sống, thay đổi hành vi đạo đức. Người ta cho làm những cái bài kiểm tra và nhờ những người bạn đồng liêu ở trong tù là đánh giá xem là người này còn cái thói quen là ma cũ hiếp ma mới, là đại bàng đen, đại bàng đỏ, đại bàng xanh không, rồi lối ứng xử như thế nào, người ta cho bỏ phiếu kính mà. Nhưng mà cái đó đó ta mới thấy rất rõ là việc áp dụng đạo đức thiền Phật giáo đã làm cho phạm nhân đó là nhổ lên được cái gốc rễ của tội phạm. Hoa Kỳ có 9 tiểu bang trên tổng số 50 tiểu bang áp dụng thiền minh sát tuệ Phật giáo. đó là nước theo Tin Lành giáo và Thiên Chúa giáo. Ấn Độ là nước có đại đa số là theo Ấn Độ giáo, lại tình nguyện áp dụng thiền Phật giáo để trị liệu, thì không có lý do gì là Phật tử mà chúng ta bỏ sót phần ứng dụng, được xem là góp phần tạo thành là ba trụ cột tâm linh quan trọng của đạo Phật. Hai trụ cột còn lại đó là đạo đức và trí tuệ. Cho nên cha mẹ là các thầy cô giáo về nhân cách sống và đạo đức sống tốt nhất cho con của mình. Muốn như thế đó thì các bậc phụ huynh là Phật tử phải là những người Phật tử điển mẫu về đạo đức. Bởi vì con em chúng ta đó sẽ khó nghe những lời huống hổ đơn thuần. Trẻ nít đó bắt chước người lớn, người lớn sống như thế nào trẻ nít sẽ trở thành bản sao như thế đó. Người cha đang hút thuốc lá không thể cấm con em của mình không được hút thuốc. Người cha nghiện cờ bạc thì không thể muốn con mình trở thành là một đứa học sinh giỏi, thoát khỏi cái cơn nghiện ngập này. Tức là muốn con em mình như thế nào, chúng ta phải là người gương mẫu về điều đó trước nhất. Việc này đối với Phật tử là quá dễ rồi, vì chúng ta có được cái lợi thế năm điều đạo đức Phật dạy là phù hợp với nhân cách sống mà thế hệ nào, xã hội nào, chính thể nào đó cũng thấy là thích hợp. Không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không dối gạt, nói lời sự thật, nói lời hòa hợp, nói lời lịch sự, nói lời có giá trị, không ma túy, rượu, bia, thuốc lá, cờ bạc và chất gây sai, giữ sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Thì đó là nền tảng của nhân cách sống, nền tảng của đạo đức, nền tảng của luật pháp. Do đó các Phật tử nên dẫn dắt con nhân của mình trở thành Phật tử từ tuổi lên ba. Ở cái tuổi mẫu giáo chúng ta gieo cái gì đó thì về sau cái nhân cách đó sẽ tượng hình theo cái khuynh hướng đó. Nghịch lý hai, chúng ta ăn thức ăn nhanh quá nhiều nhưng lại tiêu hóa quá chậm. Thức ăn nhanh đó là khái niệm được xuất hiện khoảng 3 thập niên nay thôi và đang trở thành là một cái cộng nghiệp được toàn cầu hóa. Thức ăn nhanh ở tại Việt Nam nó gồm có phần lớn là mì gói, bánh mì, rộng thêm nữa là hủ tiếu, bánh canh, phở, chả cuốn, bún, vân vân. Ở phương Tây đó, thức ăn nhanh gồm là gì? Burger, hamburger, hot dog, đó là những loại bánh mì gắn thêm một chút chả, là một chút lạp xưởng là có thể ăn này. Độc tố do quá trình là chế biến thực phẩm dầu có được an toàn thực phẩm cơ nào đi nữa cũng rất là cao. Lượng chất bổ trong thức ăn nhanh hầu như đó chưa đạt được 10% so với mâm cơm gia đình được các bà mẹ, các bà vợ chuẩn bị một cách chu đáo. Nền văn hóa Việt Nam chúng ta có được cái lợi thế là gì? Đề cao văn hóa mâm cơm gia đình. Mà ngày nay đó là nhiều thế hệ cha mẹ trẻ đó bỏ quên đi. Nhiều bà vợ hầu như là không biết làm bếp, mà chồng là người nam rồi không biết làm nữa rồi. Cho nên nó đến giờ cứ ra mua thực phẩm gì đó về ăn tạm bợ thôi. Thì cái lượng dinh dưỡng mà cả gia đình nó tiêu thụ đó không thể đảm bảo để duy trì sức khỏe được. Do vì ăn thức ăn nhanh, người ta thường nhai ngốn nghiến thôi. Vì cái giờ nghỉ trưa ở phương Tây nó chỉ có 1 giờ đồng hồ. Ở Việt Nam thì chúng ta nghỉ vào lúc 11 giờ trưa, làm lại từ 1 giờ chiều. Sau khi tan sở, chúng ta chạy về nhà ăn cơm trong vòng 15 phút, sau đó ngã lưng khoảng 10 phút, nửa tiếng, chúng ta lại tiếp tục đi đến công sở để làm việc. Do đó không đủ thời gian cho bao tử nghỉ ngơi và làm việc. Điều này nó ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Những người thực tập thiền như là thiền viện Trúc Lâm thì cái nền tảng thiền hành là đã biết rồi. Các Phật tử tu theo các pháp môn do Trung Quốc dựng ra đó, mà phần lớn là theo Tịnh Độ Tông và Mật Tông đó, thì ít quan tâm về vấn đề thực tập là thiền hành. Đến nỗi một số chùa có kinh hành thôi, mà kinh hành là kèm theo niệm Phật, nhất là sau bữa ăn trưa mà niệm Phật ra tiếng đó, thì nó ém bao tử, nó dẫn đến đó, về sau này là bệnh bao tử, đau bệnh gan và ảnh hưởng đến thận. Còn thiền hành mà Đức Phật dạy là không có tụng niệm gì hết, chúng ta đi tĩnh tại, từng bước nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi thôi, hỗ trợ cho tiêu hóa và quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Trong kinh A Di Đà có bốn chữ rất quan trọng phù hợp với cái văn hóa thiền hành ở trong thiền môn là phạn thực kinh hành. Có nghĩa đen là gì? Sau khi ăn cơm đi kinh hành. Cho nên là không đề cập đến kinh hành niệm Phật, nhưng mà các vị tổ sư Trung Quốc cứ dựng ra có thói quen là niệm Phật, mà nhất là sau khi ăn cơm, đó không tốt cho sức khỏe. Nếu một ngày chúng ta ăn ba cử, và mỗi một cử chúng ta có trung bình là 15 cho đến 30 phút đi thiền hành, chúng ta sẽ không phải tốn tiền đi khám bác sĩ. Và phối hợp với giáo môn, mỗi ngày đó các Phật tử tại gia dành trung bình 25 phút lại 50 lại, hoặc là Đức Phật Thích Ca Người Sáng Đạo Phật, hoặc mở rộng hơn là các vị Phật Bồ Tát trong Đại Thừa. Đó là sự vận động toàn thân, vừa tỉnh tại tâm, vừa tu tập sám hối nghiệp chướng, vừa bày tỏ lòng tôn kính và biết ơn của mình dành cho Phật Bồ Tát, và vừa làm cho chúng ta đó là đạt được cái an lạc và tăng trưởng được giá trị sức khỏe. Ba lần đi thiền hành cộng với một lần lại 49 hoặc 50 lại mỗi một ngày thì chúng ta sẽ tiêu hóa thực phẩm rất là tốt, không rơi vào những cái chứng bệnh đau nhức xương khớp, rối loạn bao tử, hay là tim mạch, béo phì, tai biến mạch máu não và nhiều cái chứng bệnh liên hệ đến những cái loại bệnh vừa nêu. Việc duy trì mâm cơm gia đình sẽ làm cho chúng ta hàn gắn cái tình thương yêu mà vốn là nó là cái chất keo rất quan trọng cho Phật tử tại gia. Chúng tôi đã đi châu Âu được 3 lần, mỗi lần là thuyết giảng khoảng 2 tháng rưỡi, trung bình là khoảng 70 buổi pháp thoại, trải qua 11 quốc gia. Thì chúng tôi thấy rằng là nước Đức đó, có một cái truyền thống văn hóa gia đình rất là hay. Đến ngày Chủ nhật, họ gần như là không mở cửa tiệm gì hết, bỏ cái cơ hội làm giàu một ngày đó, họ dành trọn vẹn thời gian cho người thân thương, mà sống rất là tình cảm. Người Đức còn nổi tiếng là tiết kiệm tiền. Khoa học kỹ thuật là họ thuộc về hàng đầu của thế giới. Một đồng xu nếu chi xài không hợp lý họ cũng không thèm bỏ ra. Vật dụng không xài nữa, dầu bán chỉ có 1 đồng euro thôi, họ cũng không bỏ. Khắp trên đất nước Nhật, xin lỗi, đất nước Đức, chỗ nào cũng có cái văn hóa gọi là chợ chồm hởm, chợ trời á, và diễn ra có khi là vào ngày thứ bảy, có khi vào ngày Chủ nhật. Chúng ta sẽ thấy đó là cư dân á, bao gồm là giáo sư, kỹ sư hay là thường dân, họ chở bằng xe hơi cá nhân của họ đến đây tập kết đó, họ trưng bày những cái vật dụng gì mà trong gia đình không xài nữa chứ không bao giờ bỏ đi. Mà có những vật dụng bán là nửa euro, 1 euro, 3 euro, 5 euro thôi, bao nhiêu tiền đó, rất bài bản, tức là không có phí phạm. Đó là cái tinh thần sống rất là tích cực của người Đức. mà chúng ta có thể tham khảo được. Và nước Đức là một trong những nước có thói quen chạy xe đạp, chỉ đứng sau Hà Lan thôi. Hà Lan là có tỷ lệ chạy xe đạp nhiều nhất của châu Âu. Nước Đức thì có đường nào cũng có một làn xe riêng cho xe đạp. Và những người đưa thơ, người ta cũng khích lệ là đưa thơ bằng xe đạp để mà vận động toàn thân. Thì khi mà khoa học kỹ thuật phát triển càng cao đó, người ta quay trở về với đời sống thiên nhiên. Còn những nước Nga, quốc gia đang trong thế giới thứ ba đó, cho đó có Việt Nam đó, thì mặc cảm với xe đạp. Chúng ta bỏ xe đạp, chúng ta nâng lên xe Honda, tạo ra ô nhiễm môi trường và lười vận động. Rồi sau đó chúng ta sẽ bắt đầu đổi qua xe hơi. Nếu xe hơi mà không bán giá cao gần 3 lần so với thế giới đó, thì Việt Nam có lẽ là một trong những nơi có xe hơi nhiều nhất. Vận động giúp cho chúng ta duy trì được sức khỏe. Và sức khỏe theo Đức Phật là gì? Là tài sản quý giá, như Ngài đã nói trong Kinh Pháp Cú. Sức khỏe là tài sản quý giá, bởi vì tiền rừng biển bạc, bị bệnh tật hoặc là chết yểu thì không có sử dụng được cái phước của mình cho các cái việc nghĩa lại. Cho nên ai sống mà trên 70 tuổi thì nên mừng rằng mình có phước tử thọ. Nhưng mà sống thọ mà không có sức khỏe đó, nó là một cái nghiệp khác. Chứ nhất là chúng ta cứ hoan hỷ về cái phước tử thọ đi. Còn không được khỏe mạnh đó, nó là một cái biệt nghiệp khác, mà phần lớn là do chúng ta thiếu vận động. Cho nên là Phật tử cứ chịu khó 3 lần đi thiền hành sau khi ăn cơm, và lại 50 lại mỗi ngày, và duy trì cái văn hóa mâm cơm gia đình như Việt Nam chúng ta đã có trên dưới 2000 năm, thì hạnh phúc gia đình được đảm bảo, sức khỏe được đảm bảo, chúng ta vượt qua được cái nghịch lý tưởng chừng như nhỏ nhoi này nhưng mà là tàn phá hạnh phúc gia đình lớn lắm. Nghịch lý 3: có quá ít nhưng lại thích xài nhiều, mua quá nhiều nhưng trên thực tế thì sử dụng quá ít. Đây là hai nghịch lý thường thấy đối với phần lớn những người làm cái công việc nội trợ cho một gia đình, mà phần lớn là quý bà, quý ông thì thường ít bận tâm đến các vấn đề này. 70% sản lượng được sản xuất ở trên toàn cầu được cung ứng vào các siêu thị và các thị trường phần lớn là dành cho phụ nữ và trẻ em. Chỉ có 30% là dành cho đàn ông thôi. Đàn ông ta đơn giản hơn. Cái con mắt của đàn ông chỉ mê sắc đẹp phụ nữ là nhiều, chứ họ không có quan tâm đến các cái sắc đẹp của vật dụng, của mỹ thuật, của tất tần tật mọi thứ trên đời. Cái ngành công nghệ thời trang là dành cho phụ nữ, đa dạng phong tú phức tạp. Do đó khi ra các cái siêu thị mà chị em phụ nữ mà là cái người cầm cái túi tiền đó, thì vào trong đó mà đi ra mà chống trơn cái tay nó ngứa khó chịu lắm. Là cố gắng là mua cái gì đó về để xài, mà các nhà sản xuất người ta rất là tinh tế, ta bán sỉ mà bán một chục á thì giảm được 10%, 20%, để ta khích lệ cái tiêu thụ, tăng trưởng cái khả năng tiêu thụ lên. Mặc dầu trên thực tế gia đình chúng ta chỉ cần có 1 hoặc là 2 cái đơn vị đó để sử dụng thôi, nhưng chúng ta phải mua đến 10 để được là giảm giá. Như vậy 8 cái còn lại đó sẽ không có nhu cầu sử dụng đến, chúng ta chắc đóng ở trong nhà kho, và đến cứ 6 tháng lần hoặc là trễ nhất là 1 năm 1 lần trước mùa Tết âm lịch, chúng ta phải đi giải phóng nhà kho thôi. Và cứ như thế, vô tình chúng ta đã tiêu hao cái nguồn phước có giới hạn của chính mình và gia đình vào cái việc mà tiêu thụ thị trường thôi. Còn những người nào thích xài sang, đang khi cái nguồn doanh thu nó quá ít thì dẫn đến cái sự khánh tận tài sản rất là nhanh, nợ nần chồng chất. Mà khi con nợ đã bị bao vây bởi cái sự dí nợ của chủ nợ đó thì không thể nào sống hạnh phúc và bình an được, phải trốn chui trốn nhủi và thậm chí là bỏ làng sớm mà ra đi. Đó là những nghịch lý về thói quen sống, thói quen tiêu thụ. Vượt qua nghịch lý này đó thì Đức Phật đã dạy trong kinh nghệ thuật, hài lòng và biết đủ, hiểu dục tri túc. Hài lòng không phải là an phận thú thường, hài lòng là vì chúng ta biết với cái nỗ lực như thế, thành quả như thế, tiền lương như thế thì cái tiêu dùng đó nó phải ở một cái mức độ gọi là thấp hơn cái đó, để chúng ta đó không rơi vào cái tình trạng mượn trước để xài rồi trả nợ sau. Rất nhiều gia đình đã thiếu cái nghệ thuật căn phân cái nguồn doanh thu và tài chính, dẫn đến tình trạng gặp khó khăn ở trong tương lai. Mà vay nặng lãi Việt Nam đôi lúc nó đến là bạc 12, bạc 15, cuối cùng là rơi vào khánh tạm đó. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật có đề cập đến cái việc mà chi tiêu doanh thu mà mình đạt được theo nghĩa là tiền lệ đó, chia làm 4 phần. 25% chi dụng hàng ngày, 25% hiếu thảo với cha mẹ, 25% là giữ tiết kiệm để phòng hờ, để tạo cái tính bền vững, và 25% còn lại đó làm từ thiện. Thời Đức Phật đó thì cái việc đánh thuế của nhà nước nó tượng trưng thôi, nó không có nhiều. Cho nên Đức Phật còn khích lệ ngoài cái việc nộp thuế cho nhà nước thì phải làm từ thiện 25% cái tiền lệ của mình. Tại vì Đức Phật thấy rất rõ đó, trong quá trình chúng ta sống, nếu mà mình sở hữu tiền rừng miếng bạc mà không chịu tạo phúc ấy, thì khi chết đi tất cả những thứ này nó không mang theo được, mà còn trói buộc chúng ta qua trạng thái tâm lý tiếc nuối. Trường hợp của bà Thập Thị Phấn, còn được gọi là bà bán bún, sở hữu trên 2.000 tỷ đồng Việt Nam do bà nỗ lực làm trong vòng gần 30 năm. Từ một người hai bàn tay trắng, chết đột tử đã làm không sử dụng được cái nguồn tiền mà mình đã gây dựng được. Con gái nuôi theo luật định trở thành là chủ nhân kế thừa toàn bộ gia tài này. Mà hàng ngày bà phải sống khéo lắm, lâu lâu các bà đi giả vờ đi mượn tiền bạc ở những nhà lân cận để người ta không biết bà giàu, tức là khéo giấu chính mình như vậy đó, đóng kịch. Nhưng bà vẫn làm từ thiện đây đó, nhưng mà không có làm nhiều, cho nên đó là đột tử ở tuổi 60, toàn bộ gia tài của bà gần như là không còn cơ hội để làm cho bà làm phước được khi còn sống. Do đó đó, chúng ta cần phải phân chia tài chánh một cách hợp lệ để tiếp tục gieo trồng phước báo trong lúc chúng ta còn khỏe, còn sáng suốt này. Đừng có nghe những lời dạy khích lệ trong Tịnh Độ Tông mà chúng ta mừng, lại Phật một câu phước sanh vô lượng, niệm Phật một niệm tội diệt hà sa. Như vậy chỉ cần có lại Phật niệm Phật đó là phước nó tăng như là núi tu di rồi, cần gì phải đi làm phúc nữa. Cái lời khích lệ đó nó vô cùng tai hại, nó làm cho Phật tử mê tín dị đoan, cuồng tín, sống phi nhân quả, trái với lời Phật dạy, tăng trưởng lòng tham và trở thành những người rất thụ động, không làm phước báo, không nhập thế phụng sự nhân sinh gì hết. Phước có nhiều chủng loại. Phước tài sản thì phải do làm bố thí cúng dường. Phước sức khỏe và tuổi thọ liên hệ đến bảo vệ môi hòa bình, tôn trọng sự sống. Phước thuận duyên nó liên hệ đến những sự giúp đỡ hỗ trợ. Phước trí tuệ nó liên hệ đến kiến thức và không giấu nghề. Do đó muốn là phước nào thì chúng ta phải gieo trồng đúng cái nhân đó, chứ đừng có nghĩ là lại Phật niệm Phật là có đủ hết tất cả các phước. Lại Phật thì chúng ta có cái phước được tôn kính thế thôi, và có được sức khỏe. Như chúng tôi nói 5-6 lợi ích của việc lại Phật đấy hồi nãy. Chứ mà lại Phật không thể có được là tài sản, gia tài sự nghiệp, mua mai bán đất, tăng quan tiến chức, thi cử đỗ đạt được. Ai lý giải như thế là mê tín, là phi nhân quả, trái với học thuyết hạt giống mà Đức Phật đã dạy trong kinh Lăng Già và một số kinh khác. Do đó là phải tập hài lòng và biết đủ để chúng ta không tự làm khó mình về phương diện chi tiêu, và càng phải giáo dục cho con em của mình cái nghệ thuật hài lòng và biết đủ đó, để con em chúng ta không đua đòi với chúng bạn, đẩy cha mẹ màu vào một hoàn cảnh rất là khó khăn. Làm việc nghĩa thì chúng ta không nên tiếc, mà chi tiêu cho bản thân mình phải hết cẩn trọng, hết sức cẩn trọng. Cái nào cần chi tiêu thì không nên tiếc, mà cái gì không cần chi tiêu thì không nên phí. Tức là hai nguyên lý này nó hỗ trợ cho nhau để chúng ta chi xài một cách rất là thích hợp. Người Đức và người Nhật giống nhau về cá tính này, cho nên họ mới giàu được. Tiền lương họ đã cao ngắt ngưỡng thế giới, mà họ rất là bài bản trong vấn đề chi tiêu thì làm sao mà bị tổn thất tài sản được. Ngoài ra đó, để giữ được cái tài sản và phước báo mà mình đang có, Đức Phật đó là khuyên chúng ta tránh năm cửa ngõ sau đây. Cửa một, cờ bạc, vì đó là bác thằng bằng, tổ sư thằng bằng, ông cố thằng bằng luôn. Cửa hai, ăn chơi trác đáng, sa đọa. Nam thì hướng đến là thế giới phụ nữ, nữ thì hướng đến là thế giới đàn ông, tiêu xài phung phí, ga lăng, là nghìn vàng chỉ mua một trận cười cho ta thỏa chí cái khoái lạc giác quan thôi. Cửa ba đó là cờ bạc, xin lỗi, cửa ba đó là phung phí vào những cái nhu cầu không cần thiết. Cửa thứ tư là bất cẩn, dẫn đến tình trạng là bị mất cắp, bị trộm cướp, bị lạc các vật dụng. Rồi cửa thứ sáu là không biết, cửa thứ năm là không biết giữ sức khỏe, cho nên tiền bao nhiêu làm được phải đổ dồn vô việc trị liệu y khoa tại bệnh viện hoặc là các bác sĩ gia đình. Cho nên rút cuộc rồi thì chúng ta không sống được hạnh phúc. Do đó phải cố gắng nỗ lực làm chủ bản thân mình để tránh cái tình trạng dở khóc dở cười như vừa nêu. Nghịch lý 4, cười quá ít, lái xe quá nhanh và quá dễ dàng cáu giận. Phần lớn chúng ta là muốn được hạnh phúc, nhưng mà chúng ta lại tiết kiệm nụ cười. Có người lúc nào trên gương mặt của mình nó cũng hình sự, đâm đâm chiêu chiêu, căng thẳng, lo lắng, buồn phiền, bực dọc, khó chịu gì đó, không có tươi mát được. Cho nên là Phật tử, chúng ta nên hướng dẫn con em của mình thực tập nụ cười hoan hỷ. Cười thiền vị đó thì bắt chước Phật Thích Ca, cười thoải mái mát trời ông địa thì bắt chước Phật Di Lặc, theo phong cách đó của Trung Quốc và Việt Nam. Nên người nào mà quá tiết kiệm nụ cười, cuộc đời quá căng thẳng, buồn phiền, khổ đau, lo lắng, sợ hãi đó, thì nên đó, để ở nên bàn làm việc của mình đó là một trong hai tượng Phật này, để tự nhắc nhở mình và phải tự thực tập cười. Mỗi ngày thì quý vị nên tập cười trung bình là 7 lần, mỗi lần là 10 giây. Cười thoải mái, không ngựa gạo. Có ai nói mình điên rồi, cũng đừng có buồn. Đó là trị liệu, nhất là buổi sáng. Đứng ở trên cỏ bằng chân không, hít thở không khí trong lành, ngửa cổ lên mặt trời mà cười kha 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 10 giây và lặp lại vài lần như thế, chúng ta sẽ tống khứ được rất nhiều bệnh. Nó là một loại khí công, ta gọi là khí công cười. Và tập thói quen này, chúng ta sẽ trẻ lại chung mình là 5 tuổi. Quý bà nào mà cười thường xuyên đó thì chồng mới làm ô xin cũng tình nguyện. Còn ông chồng nào mà cười thường xuyên đó thì mấy bà là chung thủy, là hết mình lo lắng đó, chu đáo trong nhà ngoài phố để cho ông an tâm mà ra đi làm kinh tế. tức là đừng có cười gạ gẫm người khác với phái thôi. Còn chúng ta cười hoan hỷ, cười vui vẻ, cười để sống được hạnh phúc, nó là một nhu cầu lớn. Và dĩ nhiên cũng cần phải tìm những cái niềm vui mà trong đạo Phật gọi đó là thiền duyệt thực, pháp hỷ thực, tức là niềm vui với chân lý Phật, niềm vui với thực tập thiền. Nó có những cái giá trị vượt lên trên giác quan, phi điều kiện, và do đó nó không bị vô thường chi phối. Như vậy là ngoài cái việc mà chúng ta tạo ra những nụ cười nhân tạo để trở thành tự nhiên dần dà, chúng ta cần phải có những cái sự hoan hỷ, an lạc, hạnh phúc từ bên trong nó tỏ ra xung quanh chúng ta. Cái này đó, nó tự nhiên lắm. Những người như thế đó, nó tạo ra một cái không khí cộng nghiệp rất là an lành. Đức Lạc Lạc Ma đó có một cái nụ cười rất hoan hỷ, mà ai gặp ngài đều cảm thấy được cái hoan hỷ đó. Cái đó không phải là ngoại giao, không phải là giả vờ đóng kịch, giả trang, mà đó là một cái sự thực tập có kết quả nhờ trong tâm có những cái hoan hỷ thật sự, chứ cái ứng xử thể hiện ra bên ngoài cũng hoan hỷ theo. Tướng tùng tâm hiện là vì thế. Về việc chạy xe đó thì chúng ta nên chạy theo sự cho phép của luật pháp. Mà mỗi quốc gia tùy theo các con đường đó có những cái quy định giới hạn về tốc độ. Hiện nay các cái biển xe tại Việt Nam mà từ 50 km trở xuống đó đã bị tháo dỡ rồi. Bởi vì cái đó nó chỉ nuôi làm giàu cho những anh cảnh sát giao thông, nhưng mà làm gọi là ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của đất nước. Các cái đường cao tốc của nước Đức á thì không giới hạn tốc độ, nhưng mà tỷ lệ tai nạn giao thông ở nước Đức là được xem là một trong những nước ít nhất thế giới. Vì họ làm những con đường quá chuẩn, các cái bảng chỉ dẫn quá chuẩn, các phương tiện giao thông quá chuẩn, và người tham gia giao thông người ta tuân thủ luật pháp quá chuẩn, cho nên không cần phải chạy nhanh chạy ẩu. Ở tại Việt Nam á, nếu không có cảnh sát giao thông đứng ở các ngã tư, ngã năm, Bồ Minh thì mà nay lấy chạy phạm pháp à, người ta chỉ sợ bị phạt chứ ta không có tuân thủ luật pháp. Cảnh sát giao thông ở những nước tiên tiến người ta không nhận hối lộ, ai hối lộ bị bắt à, vì lương của họ rất là cao, cho nên họ làm đúng nghiêm túc và họ cho phép á, người tham gia giao thông bị phạt á, được quyền á, là tranh tụng trước tòa để tránh tình trạng cảnh sát giao thông là bắt sai, bắt ẩu, là không rơi vào cái tình trạng là bất công bằng. Do đó thực tập chánh niệm trong từng bước đi đứng nằm ngồi thành một thói quen rồi, khi chúng ta điều khiển giao thông á, chúng ta cũng điềm đạm, điềm tĩnh. Vì khi dừng lại ở các ngã tư đường, chúng ta không có cảm thấy là mình bị lo lắng, căng thẳng, sợ mất thời giờ đó. Chúng ta nhờ đó mà giữ được luồng giao thông tốt. Mỗi năm á, người Việt Nam chúng ta bị chết do tai nạn giao thông á, trung bình là 9.000 người. Đó là con số quá khủng khiếp. Và để giải quyết cái vấn nạn này đó, thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong vòng 5 năm qua đã phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải và Chính phủ tổ chức kỳ siêu các nạn nhân chết bất hạnh do tai nạn giao thông gây ra, để gây tạo cái ý thức an toàn giao thông cho mọi người. Và cái phương châm của chúng ta rất là hay: phía trước tay lái của bạn là các mạng sống, do đó đừng bất cẩn khi lái xe. Còn những phương châm như là khi uống rượu thì không được điều khiển phương tiện giao thông thì đã bị nhàm rồi. Tiệp khắc là quốc gia đi đầu trong việc sản xuất bia chai. Chai là đối lập với mặn đó. Bia chai là một cái thuật ngữ gọi là bia không có nồng độ, mùi và vị giống như là bia thật, nhằm giúp và cung ứng cho các tài xế lái xe hàng, xe bus, xe mà có tuyến đường dài. Khi họ bị nghiện những thứ này đó thì họ uống cái loại bia không có nồng độ đó, họ không bị sai. Mà không bị sai thì đâu bị ngủ gà ngủ gật, cho nên không có dẫn đến tai nạn giao thông. Còn khi đã uống rượu bia rồi đó thì người ta sẽ tham gia các phương tiện giao thông công cộng, hoặc là xe điện ngầm, hoặc là xe lửa, hoặc là xe tram hoặc là xe bus, mà vốn giá cả của nó là gần như là giá hỗ trợ, rất rẻ. Như ở tại Hungary đó, là người ta chỉ đóng một tháng là 50 euro thì trung bình nó khoảng như là 1.3-1.4 triệu Việt Nam, mà có thể đi tất cả các loại giao thông, xe điện ngầm, xe lửa, xe bus trên toàn thành phố. Nó rất là rẻ so với tiền lương của họ. Ở Việt Nam thì giao thông mình còn lạc hậu, cho nên mình phải tự ý thức, tự làm chủ chính mình thôi, bằng chánh niệm, để chúng ta không chết lãng xẹt, chết đột tử bể tai nạn giao thông. Dễ cáu giận đó, nó làm cho chúng ta bị giảm thọ, giảm tuổi thọ, giảm đi cái sự an lạc hạnh phúc. Và tham sân si thì sân đó là một trong những cái đối tượng nguy hại, được xem là gốc rễ của khổ đau. Nó sẽ có thể đốt cháy mọi công đức. Sân nó có nhiều loại: giết người qua các hình thức chiến tranh, bạo lực, bạo động, rồi đánh lộn, chửi bới, mắng nhiếc, thị phi, quyền rủa, nói xấu, nói văn tục, nói châm biếm, bất hợp tác, bất cần đề, thể hiện qua ánh mắt, nụ cười, hoặc là ngôn ngữ hình thể, hoặc là bằng chữ viết, hoặc là bằng email, hoặc là bằng trang web, bằng các phương tiện truyền thông. Nó rất là đa dạng. Xem các cái bộ phim bạo lực á, mà nếu không để ý đó, thì những cái hạt giống giận dữ nó được gọi là tích tụ ở trong nhận thức của chúng ta. Và phim ảnh nó có cái chức năng là dẫn dắt người xem, cho nên mà người tiêu thụ quá nhiều phim ảnh bạo lực á, thì sau thời gian người đó trở thành là người nóng nảy, cao có, căng thẳng, khó chịu. Cho nên là cha mẹ Phật tử đó tuyệt đối không được mua các trò chơi là súng ống, xe tăng, xe thiết giáp, máy bay cho cháu của mình, cũng không cho chơi các cái game điện tử bắn súng vân vân. Thì cái đó chúng ta vô tình đó là gieo các hạt giống sát sanh ở trong trí não của các cháu, và chỉ cần có một cái nói khích hay tức khí thôi, các cháu có thể trở thành là bản sao của các bộ phim hành động này. Hiện nay có khoảng 5% tội phạm giết người tại các nhà tù trên toàn thế giới là do xem các bộ phim hành động và chơi game điện tử hành động. Chúng ta không thể xem thường được. Vì đó khi sống trong một môi trường, hoàn cảnh, giao tới một người nào đó mà lời nói, ứng xử của họ nó làm cho mình không vui, thì đừng có nên cáo giận làm gì cho mệt. Thực tập buông xả đi, đừng có chấp trước. Mình biết rằng người đó là người phàm, mà là người phàm thì họ có lỗi. Họ có lỗi thì để luật pháp xử. Nếu luật pháp là không nghiêm trị đó, thì luật nhân quả sẽ xử họ. Mình không có làm tài lăng cái chức năng đó. Ở nước ngoài khi là tai nạn giao thông, đâu ai phải đi chữa bới ai, kể lộn với ai làm gì. Bên nào cũng đi xin lỗi trước. Thì tất cả người ta đều mua bảo hiểm xe mà, bảo hiểm một chiều hay bảo hiểm hai chiều. Khi tai nạn xảy ra, công việc của họ phải làm gì? Gọi bảo hiểm đến, bảo hiểm sẽ giải quyết vấn đề đó. Còn họ là tiếp tục lo đi làm thôi, không phải bận tâm nữa. Chúng ta phải tập thành thói quen như thế. Và hiện nay đó, trong vòng 3 năm qua là chính phủ Việt Nam đang huy động toàn quốc là mua bảo hiểm, chứ nhất là bảo hiểm y tế. Chúng ta đã đạt được là 80% trên tổng số 92 triệu dân mua bảo hiểm y tế. Mà một năm như vậy chỉ có 670 ngàn đồng đó. Tính ra một ngày chúng ta bỏ ra chưa được 2.000 đồng. Mà mỗi khi mà đi điều trị tại cái tuyến đăng ký thì chúng ta được giảm 80%, số đó là nhà nước trả dùm cho mình. Và hiện nay đó là các cái đơn vị bảo hiểm y tế người ta cũng mở rộng thêm bảo hiểm xe cộ, rồi bảo hiểm tai nạn vân vân. Rồi dần dần rồi Việt Nam phải cập nhật mình với cái cộng nghiệp toàn cầu hóa của thế giới thôi. Và khi mà mình đã mua bảo hiểm rồi đó, thì mỗi lần đụng xe thì bảo hiểm ta giải quyết, mình cãi lộn nhau chi cho mệt, đánh lộn nhau chi cho phạm pháp, giết nhau chi cho có tội. nhưng mà phải tập nhường nhịn. Và để khắc phục cái thói quen cáu giận này đó, thì mỗi ngày theo lời Phật dạy trong bài kinh Thiền Từ Bi, khi nằm ở trên giường ngủ đó, chúng ta nằm một cách thoải mái, gối không có được cao, không được để tay trên ngực, vui duỗi tay theo cái chiều thân, hít thở thật sâu, hít vào là 7 giây, ngừng 1 giây, thở ra 7 giây, ngừng 1 giây, đối với người lớn. Còn trẻ thơ đó thì có thể rút ngắn lại là cái chu kỳ thở ra và vào như vậy đó là 12 giây, 5 giây vào, 5 giây ra, 1 giây dừng khi vào, 1 giây dừng khi ra. Và liên tưởng rằng là cái nguồn năng lượng từ bi nó đang tỏa ra, chứ nhất là người thân, ông bà tổ tiên, cho đến là những người là mang an vui, hạnh phúc giúp đỡ mình trong đời, cho đến là bà con làng xóm, cho đến là người dân nước lã, cho đến là kẻ thù, cho đến là các loài chúng sinh. Và tập thành một thói quen như vậy đó, thì sau này đó, dầu những cái hoàn cảnh trái ngang chướng tay gai mắt, chúng ta vẫn nhường nhịn được, điềm tĩnh được, làm chủ cái phản ứng ứng xử của mình được. Phải tập hết, chứ không phải bỗng như mà có được. Nghịch lý năm: đọc sách quá ít, xem tivi và internet quá nhiều. Nước Việt Nam là 92 triệu dân, có thể là hơn thế nữa. Nhưng mà những quyển sách hay á, được in ở tại Việt Nam á, thường chỉ có 10.000 quyển à. Chúng tôi xuất bản khoảng 10 tác phẩm của Đức Dalai Lama bằng tiếng Việt, mỗi lần xuất bản được 3.000 quyển, mà đôi lúc 2 năm sau phát hành chưa hết. Những tác giả đẳng cấp như thế, và có những cái nội dung trong sách là rất là sâu sắc, nhưng mà cái lượng độc giả đón nhận này là rất là ít. Nếu người Việt Nam mình thích là những cái thông tin lá cải là nhiều. Chúng ta ra khắp thế giới đó, tại các phi trường, các cái quầy bán sách ở trong phi trường rất là hoành tráng, khắp nơi ở các thành phố đều có những cái nhà sách rất lớn. Và người phương Tây người ta thích đọc sách trên máy bay, ở xe lửa, ở xe bus, ở dưới nơi công cộng. Du khách của phương Tây đó, khi đi dịch ở đâu ta mua cái cuốn sách du lịch về nước đó trước, ta đọc trước, ta không bị lệ thuộc vào hướng dẫn viên du lịch, vì sách nó có chiều sâu hơn, toàn diện hơn, chính xác hơn, nghiên cứu bài bản hơn. Còn những thông tin ở trên mạng, những thông tin mà nó thuộc về phổ thông, trình độ thấp. Ở Việt Nam ta thích đọc báo, bây giờ có báo mạng ta thích đọc nhiều hơn. Đọc xong là sáng mê đó, thì phần lớn mấy ông ra thì sáng là sáng cay, sáng đắng chứ. Rồi chiều thì chiều cay, sáng thì uống cà phê đen, mà nhất là là Đắk Lắk này là thuộc loại là cà phê đậm đặc. Con lần đầu tiên chúng tôi ra cái đây cũng gần 10 năm, thuyết giảng xong rồi các Phật tử giảng tới một cái quán cà phê ngon nhất ở tại thành phố Đắk Lắk để đãi. Nào giờ là đã không từng uống cà phê rồi, mà thuộc là uống cà phê đậm đặc của Đắk Lắk, uống vô cái tim rập phình phịch phình phịch phình phịch phình phịch luôn, muốn chết luôn. Cái đó gọi đó là sáng đắng. Còn chiều thì ra quán nhậu gọi là chiều cay. Đàn ông Việt Nam thuộc gọi là nhậu dê kêu. Nhậu không thua bất cứ một dân tộc nào trên thế giới này, mà được xem là nhậu nhiều nhất thế giới đó. Khi những cái tập đoàn doanh nghiệp của Nhật, của Đức, của châu Âu, của Mỹ được đưa về các hội chợ Việt Nam đi tham quan, vào những cái buổi chiều thì dẫn ra các phố để chơi đó, người ta ngạc nhiên đó, trời ơi, tại sao đàn ông Việt Nam mà sao rảnh hơi nhiều dữ vậy? Họ ngồi uống rượu không? Ngày sáng mơ dẫn ra các quán cà phê, thấy là toàn ngồi uống cà phê và tán gẫu, gọi là bình luận chuyện chính trị thời sự. Chúng ta sẽ không thấy các hiện tượng đó ở những nước đã phát triển. Đến những khu dân cư vào cái giờ làm việc đó, nó vắng còn hơn là chùa Bà Đanh. Nó yên phân phát thôi. Người ta đến công sở ta làm việc hết rồi. Tỷ lệ thất nghiệp ở phương Tây nó chỉ có nhiều nhất là 10%. Nhìn nước Đức chỉ có 5% thất nghiệp thôi. Còn Việt Nam mình là 70% thất nghiệp. Thì người thất nghiệp thì thích đi tán gẫu, tán dốc rồi thôi. Suốt đời là sáng nắng chiều cay, hỏi sao cuộc đời lên hương được. không lên nương được. Do vậy chúng ta chỉ thích thì đọc internet, chơi internet, xem tivi. Có những bộ phim truyền hình dài tập á, dài lê thê. Trước đây đó là phim Hồng Kông, phim Hàn Quốc, phim Đài Loan. Bây giờ đó là nó gọi là nó bị mỗi thần phim Ấn Độ. Phim Ấn Độ thuộc dài lê thê, thuộc hàng số 1 trên thế giới. Trái tim mỹ nhân hiện nay nó đang được chiếu ở các kênh truyền hình 3 năm rồi, đến 300 mấy chục tập mà chưa hết. Nhà sản xuất người ta thấy nó ăn khách quá, cứ gọi là hư cấu thêm nữa thôi. Thử tới cái câu chuyện của vua là Ác Ba với công chúa Yoda có bao nhiêu đâu, lịch sử nó ghi lại có mấy trang sách à, mà họ gọi là hư cấu ra thành là mấy trăm tập. Thì những nước nghèo người ta mới có cái phong cách là phim nhiều tập dài lê thê để câu giờ, để giết thời gian. Con cái mà muốn hiến tặng cha mẹ thì tuyệt đối nói không với việc thuê phim hay là cho cha mẹ mình cái tivi để xem phim nhiều tập. Vì xem phim nhiều tập sau thời gian bị béo phì, tăng sông máu, rồi bị tim mạch. Mà xem mà quá 12 giờ khuya sau thời gian dài là bị hoang tưởng, thấy ma thấy quỷ, ngủ bị ác mộng, đủ thứ các cái chứng bệnh hết trơn. Do đó chúng ta phải tạo thành cái thói quen là đọc sách. Hiện nay chúng ta có sách nói, vừa làm việc mà vừa có thể nghe được. Chúng ta có sách in, nó quá thông thường, sách internet gọi là ebook. Hiện nay Phật giáo chúng ta có đủ 3 loại sách này. Trang đầu Phật ngày nay.com do chúng tôi biên tập vào năm 2000 đó, là cái trang đầu tiên đưa Đại Tạng Kinh do Hòa Thượng Thích Minh Châu phiên dịch nó lên mạng. Sau đó các trang mạng khác sử dụng lại hoàn toàn miễn phí. Ban tổ chức là phải thuê người đánh máy và trả tiền thuê đó, nhưng phổ biến miễn phí thôi. Từ năm 2006 thì chùa Giác Ngộ thực hiện Đại Tạng Kinh âm thanh, gồm có Kinh Tạng Pali, Kinh Điển A Hàm, Kinh Điển Đại Thừa và thêm là mấy trăm quyển sách nói, cũng hoàn toàn miễn phí. Hiện nay thì nhiều cái trung tâm Phật giáo khác cũng thực hiện sách nói miễn phí. Cho nên quý vị nếu có smartphone, iPhone, iPad hay internet thì vào đánh với chữ sách nói Phật giáo hay là âm thanh Phật giáo, thì chúng ta có rất nhiều các cái ấn bản để mình vừa làm việc vừa nghe, mở mang trí tuệ, nâng cao tri thức và sống một cách tốt đẹp hơn, có giá trị hơn trong đời. Chứ đừng có xem tivi quá nhiều. Một ngày đó xem tivi nhiều nhất 1 giờ đồng hồ thôi là đã đủ rồi. Còn tin tức chúng ta chỉ cần liếc qua cái tiêu đề, cái nội dung nào mà nó có giá trị chúng ta mới dừng lại đọc kỹ. Còn bằng không á, chỉ trong vòng 15 phút là được rồi. Người nào mà đọc quá nhiều tin tức sẽ không làm ăn gì hết rồi. Nhất là báo chí Việt Nam hiện nay là báo lá cải, có khuynh hướng lá cải để câu view thôi. Toàn là chuyện thị phi, toàn là chuyện tào lao, toàn là chuyện trên trời dưới đất vậy đó không. Rồi còn những cái chuyện mà lợi ích cho nhân sinh đó thì là các cái báo online Việt Nam hầu như ít đề cập đến đó. Nó phản ánh cái trình độ nhận thức của các nhà báo Việt Nam. Và Việt Nam là có khối lượng truyền hình nhiều nhất thế giới. Một đất nước nghèo mà có 63 tỉnh đều có 63 đài truyền hình. Mỗi một đài truyền hình có nhiều kênh truyền hình. Riêng VTV không là mấy chục kênh, HTV là mười mấy kênh, BTV là cũng là 50 kênh. Không có nước nào mà bị bội thực truyền hình như Việt Nam. Và truyền hình Việt Nam nó quá nhiều chương trình giải trí ăn chơi. Mỗi đêm chúng ta mở vào cái giờ vàng đó, luôn luôn là có ca nhạc trực tiếp. Không có nước nào như thế ngoài Việt Nam. Trong vòng mấy chục năm xã hội chủ nghĩa này, chúng ta đã bị bội thực bởi truyền hình. Chúng ta bị nhồi sọ các thực phẩm giải trí mà trên thực tế chúng ta không cần tới. Mà giải trí nhiều thì người ta lại mắc đi thói quen tư duy. Con người nó như một cái máy này, suy nghĩ theo những cái sản phẩm của truyền hình nó dẫn dắt chúng ta vào, chúng ta không tư duy theo cách riêng của mình. Và sau khi mà hưởng thụ truyền hình một thời gian dài rồi đó, chúng ta không còn là chúng ta nữa, chúng ta trở thành một con người khác, bị truyền hình hóa, bị sản xuất hóa, bị tiêu thụ hóa và bị chấp trước hóa, rất là tai hại. Do đó cha mẹ thương con cái, nếu dưới tuổi 16 tuyệt đối nói không với internet cho con em tại nhà, tuyệt đối nói không với smartphone, iPhone, iPad. Bởi vì thực tế đó, là học sinh lớp 12 trở lên mới có nhu cầu nghiên cứu nhiều, còn lớp 10 trở xuống là chưa có đâu. Cho con em mình những cái tiện ích đó, nó chỉ làm cho con em mình mau hư thôi. Học cái hay trên internet trọn đời suốt kiếp, tái sanh đi tái sanh lại nhiều lần vẫn chưa hết, vì mỗi một tích tắc đó, trôi qua trên địa cầu này mấy ngàn cái bằng phát minh sáng kiến sáng tạo được công bố tác quyền, chúng ta sẽ không bao giờ học hết được. Nhưng mà học cái dở từ internet đó, nhiều khi đó chỉ một ngày học cái dở đó thôi, 20-30 năm sau tẩy não chưa xong, phải thấy cái đối lập, cái nghịch lý này, để chúng ta không có xem thường về cái tác hại của nó. Facebook, Instagram, Twitter là những trang mạng xã hội góp phần phá hoại hạnh phúc gia đình nhiều nhất trên thế giới hiện nay. Trước đây đó, một cái chuyện bất ổn gia đình đó, nó chỉ có một vài thành viên biết, hoặc là một vài ngôi nhà căn cảnh biết thôi. Bây giờ thì có Facebook và những cái trang mạng xã hội khác, động chút xíu, khổ chút xíu, chia sẻ những cái dòng đó là trạng thái trên mạng, chúng ta đấu tố lẫn nhau. Thay vì cái khổ đau đó, nó đã qua rồi, theo Đức Phật dạy phải khép nó lại, phải quên nó đi, phải tẩy não nó, sống hiện tại với chánh niệm chúng ta mới được hạnh phúc. Thì phần lớn chúng ta bây giờ giữ cái dòng trạng thái khổ đau đó ở trên mạng. Mà nếu như có nhiều người bạn thì biết bao nhiêu người phải bị lây lan nỗi khổ niềm đau này một cách vô tình. Cho nên đó, chỉ cần lên cái Facebook của từng người, chúng ta sẽ biết được cái cá tính của người đó, biết được cái lối sống của người đó, biết được cái biệt nghiệp của người đó, cái cách mà người ta đưa hình, viết những cái dòng trạng thái, chúng ta sẽ hiểu được cái tâm trạng. Không cần phải chứng đắc được ta tâm tâm, chúng ta vẫn biết được bằng suy luận. Đang khi Đức Phật dạy quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, chánh quán chính là đây, không động không lưu lây, vì thế nên tu học. Không một ai biết trước cái chết tới lúc nào, vì thế hãy chánh tâm thực hành với chánh niệm, sống một cách trọn vẹn và sâu sắc bây giờ và tại đây. Còn cái gì đã qua khép nó lại, đừng nhắc, vì nhắc nó nhiều mệt lắm, mệt cho mình mà mệt cho người nghe. Nhiều khi nó có những cái sơ suất á, bằng lời nói một hai câu mà người nhắc lại đó, nó nhắc dài hơn. Nhắc thì phải liên đế, dây mơ rễ má, chuyện A chuyện B nó có liên hệ nhau. Như vậy toàn một cái khối khổ đau đó, nó được hiện về, nó được hâm nóng, nó được nuôi lớn, nó được chúng ta cân, gọi là cưng chiều nâng niu, mà nó có giá trị gì đâu mà phải để cho mình bận tâm đến thế. Theo Đức Phật, chúng ta phải quăng những nỗi khổ niềm đau vào trong sọt rác và khép cái sọt rác đó lại bằng cái là đổ nó vào ở những cái chỗ rác công cộng, không giữ nó trong tâm và cuộc sống của mình. Cho nên phải chịu khó đọc sách Phật, đọc kinh Phật để mở mang trí tuệ và giảm thiểu cái tiêu thụ là tri thức qua internet, qua các trang mạng xã hội, qua tivi. Một người đó cần biết những thông tin nhiều nhất là 2 giờ đồng hồ, bao gồm internet và tivi là đã đủ rồi. Quá 3 tiếng đồng hồ trên một ngày được xem là đã bị nghiện, cần phải điều trị. Về vấn đề đọc kinh Phật đó, thì chúng tôi xin giới thiệu quý vị 2 quyển. Thứ nhất là Kinh Tụng Hàng Ngày, do chúng tôi biên tập vào năm 1992, nay đã được 24 năm rồi, gồm có 1.000 trang, tổng hợp 49 bài kinh từ 2 truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa, được trình bày thứ tự từ thấp đến cao. Và đọc bộ kinh này xong rồi đó, chúng ta sẽ thấy hết toàn bộ những lời Phật dạy, bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải thoát quan. Thì trong cái xã hội quan nó gồm có tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, mà phần lớn các Phật tử gia hầu như là không biết đến và cứ ngộ nhận rằng là Đức Phật chưa từng dạy đến vấn đề này. Có thể nói không có vị giáo chủ nào dạy về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình nhiều như Đức Phật và sâu sắc như Đức Phật. Vì Đức Phật đã từng làm chồng, đã từng làm cha, đã từng là một nhà chính trị với tư cách là Đông Cung Thái Tử. Đức Phật dạy về quản trị đất nước, về hòa bình thế giới, về kết thúc thế chiến tranh, nhưng phần lớn Phật tử có đọc đâu mà biết. Cho nên á, ngoài các bài kinh pháp môn vốn giới hạn 1-2-3 bài, quá nghèo nàn, quá ít ỏi so với 30.000 bài kinh mà Đức Phật để lại trong 45 năm hoằng pháp của Ngài, các quý Phật tử nên đọc càng nhiều kinh thì càng tốt. Bây giờ trên internet á, như chúng tôi đã nói, kinh điển Bali dịch Việt của Hòa thượng Minh Châu, kinh điển A Hàm dịch Việt bởi Hòa thượng Thiền sư Thích Thanh Từ, Hòa thượng Thích Thiện Siêu, Hòa thượng Thích Tệ Sĩ, Hòa thượng Thích Tứ Thắng, quá nhiều, có 2-3 bản. Kinh điển Đại thừa được dịch bởi các Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Thích Trí Nghiêm, Thích Trí Quang và nhiều vị cao tăng khác. Chúng ta đọc đến mấy chục năm cũng chưa hết. Hoàn toàn miễn phí trên mạng. Và vào trang chùa-giác-ngộ.com thì chúng ta còn có thêm ấn bản âm thanh để nghe miễn phí. Đăng ký internet một tháng chốn 100.000. Smartphone, iPhone đăng ký 3G, iPad đăng ký 3G mỗi tháng chỉ tốn 70.000. Chúng ta hưởng được cái nguồn trí tuệ của Đức Phật miễn phí này. Chứ dành thời gian chi cho TV, cho radio, cho internet, cho game điện tử chỉ nó phí. Để biết thông tin 15 phút là đã đủ rồi. Tin tức thế giới ta chỉ có 10 phút thôi. BBC mỗi một lần đưa tin thế giới ta có 10 phút là đã đủ trong một ngày hôm đó. Đọc quá nhiều nó làm cho mình nó là mệt mỏi lắm, nhất là những chuyện thị phi. Quyển thứ hai đó là Kinh Phật cho người tại gia. Quyển này thì được chúng tôi phiên dịch ấn hành vào năm 2013. Hàng trăm ngàn quyển đã được xuất bản nè. Nên ai có nhu cầu thì liên lạc với quỹ Đạo Phật Ngày Nay của chùa Giác Ngộ để được ấn tống miễn phí. Thì quyển này gồm 1.000 trang, tập hợp 63 bài kinh, được chia làm 5 nhóm kinh: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị và thế giới, các kinh dạy về triết lý, các kinh dạy về thiền định và nghệ thuật vượt qua đỡ khổ thiền đau, và các kinh về tịnh độ dành cho các Phật tử chúng ta tịnh độ tông và mật tông. Thì 4 bản kinh đầu đó là cộng thông, tu theo pháp môn nào cũng nên đọc 4 bản kinh này. Và sau khi đọc một trong 2 tác phẩm đó hoặc cả 2, chúng tôi tin chắc rằng là chúng ta buộc phải thay đổi hoàn toàn cái nhìn của mình về Đức Phật và về Đạo Phật. Chúng ta sẽ hiểu một Đạo Phật thấu đáo hơn, sâu sắc hơn, và áp dụng sống, tu và học một cách có kết quả hơn. Ai đã giàu rồi trở thành giàu hơn, ai đã rộng rượi rồi trở thành là cao thượng hơn, ngày càng được thăng tiến thôi. Còn đọc 1-2-3 bài kinh pháp môn á, nó quá nghèo, giống như ăn gạo lúc bú mè trọn đời. Gạo lúc bú mè không thể trị bá bệnh, gạo lúc bú mè trị rất tốt cho bệnh bao tử, như là viêm loét và một số bệnh đau nhức xương khớp. Không có cái loại thuốc nào trị bá bệnh, nên nhớ thế. Còn Đức Phật giới thiệu một Đạo Phật buffet. Buffet Đạo Phật của Đức Phật đó gồm có 30.000 bài kinh, chứ không có phải 1-2 món đâu. Và người Phật tử tại gia ngày nào chúng ta cũng đọc và phát nguyện là gì? Quy pháp đưa người chúng sinh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Kinh tạng là kho tàng kinh, kho tàng kinh gồm 30.000 bài kinh. Chúng ta có phát nguyện là thâm nhập nhất kinh hồi nào đâu. Và chỉ khi nào mình thâm nhập được đó là cả kho tàng kinh, thì trí tuệ của mình mới như là biển lớn được. Mà trí tuệ là chiếc chìa khóa để giải quyết các nỗi khổ và niềm đau. Không có cái gì có thể cao hơn trí tuệ được. Cho nên Đức Phật nói là trí tuệ là mẹ sinh ra các đức Phật. Phật mẫu tức là trí tuệ đó, chứ phải là bà mẹ sanh ra là Phật con. Phật mẹ sanh ra Phật con phải vậy. Trí tuệ sanh ra Phật, trí tuệ là một người phàm trở thành Phật, trí tuệ là một người hạnh phúc, trí tuệ làm cho một người không biết lập nghiệp trở thành một người giàu. Trí tuệ là tất cả, trí tuệ là sự nghiệp. Do đó phải nghe kinh nhiều, đọc kinh nhiều, để chúng ta vượt qua cái nghịch lý nghèo nàn về sự hiểu biết. Kính thưa các quý Phật tử, thì đó là một vài nghịch lý trong vô số các nghịch lý mà chúng ta gặp phải trong đời. Người nào dướng vào nghịch lý đó, người đó là dướng vào những cái sai lầm, tạo ra các cái mâu thuẫn nội tại về tâm lý. Cho nên rút tỉa những lời Phật dạy rải rác trong các kinh, chúng ta có được những cái phương châm để vượt qua những cái khó khăn mà mình đang gặp phải. Và bằng cách đó đó, chúng ta sẽ đạt được an vui hạnh phúc ở trong đời. Kính chúc các quý hành giả an vui trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Tát.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ